Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Marxism Unmasked có thể hiểu là vạch trần chủ nghĩa Marx, là tuyển tập các bài giảng Ludwig von Mises trình bày tại Thư viện Công cộng San Francisco năm 1952. Đây không phải một lịch sử trung lập về Karl Marx, mà là một cuộc phê bình có hệ thống từ lập trường kinh tế học Áo và chủ nghĩa tự do cổ điển. Mises xem xét các nền tảng triết học, kinh tế và chính trị của chủ nghĩa Marx, rồi đối chiếu chúng với hoạt động của thị trường, quyền sở hữu tư nhân và tự do cá nhân. Ông đặc biệt phản bác thuyết giá trị lao động, quan điểm duy vật lịch sử, dự báo về sự suy sụp của tư bản chủ nghĩa và mô hình tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mục đích của sách là giải thích vì sao, theo Mises, những sai lầm trong lý thuyết Marx không chỉ là vấn đề học thuật, mà còn dẫn đến các thể chế hạn chế tự do và làm suy yếu khả năng phối hợp kinh tế. Với độ dài tương đối ngắn và giọng văn trực diện, cuốn sách là một bản diễn giải cô đọng về cuộc tranh luận giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phản biện thuyết giá trị lao động bằng giá trị chủ quan. Một trọng tâm của Marxism Unmasked là sự bác bỏ thuyết giá trị lao động, nền tảng quan trọng trong phân tích kinh tế của Karl Marx. Theo cách hiểu mà Mises phê phán, giá trị của hàng hóa được gắn chủ yếu với lượng lao động cần thiết để tạo ra nó. Mises đối lập cách nhìn này với lý thuyết giá trị chủ quan của kinh tế học Áo. Theo ông, một vật không có giá trị chỉ vì nó đã tiêu tốn nhiều công sức. Nó có giá trị khi con người đánh giá nó có khả năng thỏa mãn một mục đích nào đó trong những hoàn cảnh cụ thể. Vì thế, cùng một loại hàng hóa có thể được những người khác nhau định giá khác nhau và mức giá thị trường hình thành từ sự trao đổi giữa các đánh giá đa dạng ấy. Lập luận này cũng nhằm làm lung lay cách Marx diễn giải lợi nhuận như phần giá trị bị nhà tư bản chiếm đoạt từ lao động. Mises cho rằng lợi nhuận, lỗ, tiền công, lãi suất và giá cả không thể được giải thích chỉ bằng thời gian lao động. Chúng liên quan đến đánh giá của người tiêu dùng, mức độ khan hiếm, rủi ro, dự đoán về tương lai và khả năng phối hợp sản xuất. Cuộc phản biện của ông không đơn thuần là tranh cãi về một công thức giá trị. Nó nhấn mạnh rằng phân tích kinh tế cần bắt đầu từ lựa chọn của cá nhân thay vì từ các đại lượng lao động được xem là khách quan và quyết định toàn bộ hệ thống. Thứ hai, duy vật lịch sử và câu hỏi liệu ý tưởng có thể thay đổi xã hội. Mises phản đối quan điểm duy vật lịch sử cho rằng cơ sở kinh tế quyết định một cách căn bản đời sống chính trị, pháp luật, đạo đức và tư tưởng của xã hội. Ông không phủ nhận điều kiện vật chất có ảnh hưởng đến hành động con người. Tuy nhiên, ông cho rằng ảnh hưởng không đồng nghĩa với sự quyết định hoàn toàn. Con người luôn phải diễn giải hoàn cảnh, lựa chọn mục tiêu và hình thành ý tưởng về những phương tiện nên dùng. Vì vậy, các học thuyết, giá trị đạo đức, niềm tin chính trị và sự hiểu biết kinh tế có thể tác động trực tiếp đến thể chế và tiến trình lịch sử. Đây là lý do Mises coi cuộc tranh luận với chủ nghĩa Marx trước hết là một cuộc tranh luận về tư tưởng. Nếu người dân tin rằng thị trường là bóc lột, rằng sở hữu tư nhân là bất chính hoặc rằng lịch sử tất yếu phải tiến tới chủ nghĩa xã hội, họ có thể ủng hộ các chính sách, tái cấu trúc xã hội theo những niềm tin đó. Theo Mises không thể giải thích sự thay đổi đời này bằng lợi ích giai cấp hay lực lượng sản xuất mà không xét đến các ý tưởng đã dẫn dắt hành động. Lập trường này giúp lý giải giọng điệu khẩn thiết của các bài giảng. Ông không xem lý thuyết là thứ đứng ngoài đời sống, mà là yếu tố có thể định hướng luật pháp, quyền lực nhà nước và phạm vi tự do của từng cá nhân. Thứ ba, bài toán tính toán kinh tế khi không có giá thị trường. Đóng góp đặc trưng nhất của Mises trong phê bình chủ nghĩa xã hội là bài toán tính toán kinh tế. Ông lập luận rằng một nền kinh tế phức tạp phải liên tục lựa chọn giữa vô số cách sử dụng đất đai, máy móc, nguyên liệu, lao động và thời gian. Không chỉ cần biết một dự án có khả thi về mặt kỹ thuật hay không, người tổ chức còn phải biết nó có sử dụng nguồn lực tốt hơn những phương án cạnh tranh hay không. Theo Mises, giá thị trường của tư liệu sản xuất cung cấp công cụ để thực hiện sự so sánh này. Những mức giá ấy không tự nhiên xuất hiện từ mệnh lệnh hành chính. Chúng nảy sinh từ trao đổi, mà trao đổi đòi hỏi quyền sở hữu tư nhân đối với các nguồn lực liên quan. Nếu nhà nước sở hữu toàn bộ tư liệu sản xuất, các nhà quản lý có thể lập kế hoạch vật chất và đặt ra chỉ tiêu, nhưng thiếu một cơ sở giá cả hình thành từ giao dịch thực sự để tính toán chi phí cơ hội. Mises không nói rằng người lập kế hoạch không có dữ liệu nào hay không thể ra quyết định nào. Điểm của ông là họ không có phương tiện đáng tin cậy để quy các phương án sản xuất rất khác nhau về một cách so sánh kinh tế chung. Vì thế, sai lầm không chỉ nằm ở năng lực hay đạo đức của người cầm quyền, Nó nằm trong cấu trúc thể chế của việc bãi bỏ thị trường đối với tư liệu sản xuất. Thứ tư, bác bỏ dự báo về bần cùng hóa và sự sụp đổ tất yếu của tư bản. Mises dành sự chú ý đáng kể cho tính tất yếu lịch sử trong dự báo của Marx. Trong cách trình bày Marxist mà ông phê bình, chủ nghĩa tư bản được cho là sẽ làm đời sống giai cấp công nhân ngày càng bần cùng, tập trung của cải vào ít người hơn, rồi tự tạo ra các điều kiện cho sự sụp đổ của chính nó. Mises cho rằng các dự báo này đã đánh giá thấp khả năng thích nghi của nền kinh tế thị trường và sự cải thiện mức sống do tích lũy vốn, đổi mới kỹ thuật và mở rộng sản xuất đem lại. Khi năng suất tăng, hàng hóa và dịch vụ có thể trở nên dồi dào hơn, trong khi người lao động không chỉ là người bán sức lao động mà còn là người tiêu dùng, người tiết kiệm và trong nhiều trường hợp là người tham gia sở hữu vốn qua nhiều hình thức khác nhau. Điểm quan trọng trong lập luận của Mises là không nên biến một khuynh hướng lịch sử, giả định, thành quy luật không thể đảo ngược. Các kết quả xã hội phụ thuộc vào thể chế, chính sách, tri thức và hành động của con người, chứ không tự động đi theo một kịch bản đã định. Phê bình này cũng nhắm vào sức hấp dẫn chính trị của lời hứa về một tương lai tất yếu. Mises cảnh báo rằng khi một phong trào tự nhận mình đại diện cho quy luật lịch sử, họ có thể xem những người phản đối không phải là đối thủ cần tranh luận mà là chướng ngại phải loại bỏ. Cuối cùng, từ phê bình Marx đến lời bảo vệ tự do, sở hữu và cạnh tranh, Marxism Unmasked không dừng ở việc chỉ ra các điểm Mises xem là mâu thuẫn của Marxism. Cuốn sách đặt các phê bình ấy trong một lập trường tích cực về xã hội tự do. Với Mises, quyền sở hữu tư nhân không chỉ là một đặc quyền pháp lý dành cho người giàu. Nó là điều kiện để cá nhân có phạm vi quyết định, để các nguồn lực có thể được trao đổi và để giá cả phản ánh đánh giá của nhiều người thay vì chỉ ý chí của một cơ quan trung tâm. Cạnh tranh, theo cách nhìn này, không phải một cuộc chiến cần bị xóa bỏ bằng mọi giá. Nó là quá trình cho phép người sản xuất thử nghiệm các cách phục vụ nhu cầu khác nhau, đồng thời buộc họ đối diện với lỗ khi dùng nguồn lực kém hiệu quả. Mises cũng liên hệ sự tập trung quyền lực kinh tế với rủi ro tập trung quyền lực chính trị. Nếu nhà nước quyết định việc làm, phân phối và hướng sản xuất, sự bất đồng của cá nhân dễ có hậu quả vật chất trực tiếp hơn. Dĩ nhiên, đây là lập trường chuẩn tắc rõ ràng của tác giả, không phải bản tổng kết vô tư mọi truyền thống Marxist hay mọi nền kinh tế hỗn hợp. Giá trị phân tích của sách nằm ở chỗ nó nối các vấn đề tưởng như tách rời, gồm lý thuyết giá trị, cách hình thành giá, sở hữu tài sản và tự do chính trị, thành một lập luận thống nhất về giới hạn của kế hoạch hóa tập trung. Kết luận, Marxism Unmasked phù hợp nhất với người đọc muốn hiểu lời phê bình cổ điển của trường phái kinh tế Áo đối với Marxism và chủ nghĩa xã hội, sinh viên kinh tế, triết học chính trị, lịch sử tư tưởng, cũng như độc giả đang tìm một đối trọng với các bản trình bày đồng cảm về Marx, đều có thể dùng sách như một văn bản khởi đầu xúc tích. Lợi ích thực tế của việc đọc không nhất thiết là phải chấp nhận kết luận của Mises. Cuốn sách buộc người đọc đặt những câu hỏi cụ thể hơn như giá cả mang thông tin gì, quyền sở hữu liên quan thế nào đến khả năng tính toán và liệu các dự báo lịch sử có thể được coi là tất yếu hay không. Đây là những câu hỏi vẫn quan trọng khi đánh giá các đề xuất mở rộng vai trò điều phối của nhà nước. So với các sách phản đối Marxism chỉ dựa vào ghi chép về đàn áp chính trị hoặc khẩu hiệu chống cộng, điểm nổi bật của tác phẩm là nỗ lực đi từ các tiền đề lý thuyết. Mises liên kết thuyết giá trị lao động, duy vật lịch sử và kế hoạch hóa với các hệ quả kinh tế, thể chế mà ông dự đoán. Dạng bài giảng khiến văn phong trực tiếp đôi lúc có tính tranh luận mạnh hơn là một chuyên khảo hàn lâm cân bằng. Vì thế, sách nên được đọc như một lập luận có lập trường rõ rệt và sẽ có giá trị nhất khi được đặt cạnh các văn bản gốc của Marx cùng những phản hồi học thuật khác. Sự cô đọng tính nhất quán và trọng tâm vào bài toán tính toán kinh tế làm nó khác biệt trong dòng sách phê bình chủ nghĩa xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Ludwig von Mises, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!